tam muội. Trong tam muội nó vốn đầy đủ, gọi là căn bản trí. Từ tam muội khởi dụng, khởi dụng là hậu đắc trí, hậu đắc trí là vô sở bất tri. Nên pháp là bình đẳng, dù bất cứ pháp nào. Có thể xem thường đệ tử quy chăng? Đệ tử quy có thể minh tâm kiến tánh. Khi kiến tánh thì bình đẳng với Hoa Nghiêm, không có gì khác. Trước sau bất nhị, đệ tử quy là bài học mở đầu, Hoa Nghiêm kinh là bài học cuối cùng. Kinh Đại Phương Quảng Học Hoa Nghiêm là thực hiện tánh đức viên mãn cuối cùng. Trước sau là một, không phải hai. Hay nói cách khác, đơn giản như đệ tử quy cũng có thể minh tâm kiến tánh. Quý vị có thể tin tưởng không? Là thật, không phải giả. Nên chúng ta phải dùng tâm bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng giác, để nhìn tất cả pháp trong thế xuất thế gian. Ta không nên có so sánh. So sánh thì biết khi nào ta mới thâm nhập cảnh giới, biết đến ngày nào ta mới khai ngộ. Dùng thanh tịnh bình đẳng giác thì pháp nào cũng có thể thành tựu, đều có thể chứng được cứu cánh viên mãn. Ta không thể không biết điều này. Nên bên dưới Ngài dạy, hữu bỉ cực lạc giới, vô lượng công đức, phụ túc trang nghiêm, như thượng sở dẫn, chánh hiển kinh đề, trung trang nghiêm chi nghĩa, các pháp tạng nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ, trang nghiêm chúng hành, thị kỳ thù thắng nguyện hạnh giả. Điều này chúng ta cần phải học. Học như thế nào? Nhất hướng chuyên niệm, trang nghiêm diệu độ. Học bằng phương pháp nào? Về lý, trong Hoàng Nguyên Quán, Hiền Thủ Quốc Sư nói: hiển nhất thể, khởi nhị dụng, thị tam biến. Đây là lý. Rõ về lý rồi, nên phải đem lý này ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Thì sinh hoạt đó chính là sinh hoạt của chư Phật Bồ Tát, không phải Bồ Tát thường, mà là Pháp Thân Bồ Tát. Khi Pháp Thân Bồ Tát khởi dụng, Đại sư căn cứ Kinh Hoa Nghiêm quy nạp có bốn đức: thực hành tứ đức, phải tùy duyên diệu dụng. Mỗi điều trong tứ đức này, trong đó cảnh giới không có biên tế, vô lượng vô biên. Nhưng cái đầu tiên phải biết là tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên nói để cho dễ hiểu là tùy thuận chúng sanh, là tùy hỷ công đức. Đây là tùy duyên. Còn diệu dụng là gì? Nó ở trong tùy duyên, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là người như thế nào? Là chư Phật Như Lai, là Pháp Thân Đại Sĩ, chứ không phải là người thường. Có thể hòa quang đồng trần với tất cả chúng sanh, lại không bị nhiễm ô. Vĩnh viễn thường trú trong thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta dùng câu đơn giản hơn để nói, đó là hằng thuận chúng sanh, nhất định không bị chúng sanh làm ảnh hưởng. Năng lực này quá tuyệt. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta rất nhiều phiền não, rất nhiều ưu tư. Tại sao? Vì chúng ta bị hoàn cảnh ảnh hưởng, đặc biệt là hoàn cảnh nhân sự. Trong cảnh duyên, chỉ một dao động vi tế, tâm chúng ta đã bất an. Đây là phàm phu. Tâm tùy cảnh mà chuyển. Chúng ta bị hoàn cảnh xoay chuyển. Chúng ta bị hoàn cảnh khống chế. Hoàn cảnh nhân sự khống chế chúng ta. Hoàn cảnh vật chất cũng khống chế chúng ta. Hoàn cảnh tự nhiên cũng khống chế chúng ta. Không phải chính là như vậy sao? Khổ không nói hết. Điều này là thật sao? Không, là giả. Vì sao? Trong kinh điển Đức Phật dạy, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nó làm sao mà ảnh hưởng ta được? Không phải cảnh bên ngoài ảnh hưởng chúng ta, mà là do vọng niệm của chúng ta. Vọng niệm phân biệt chấp trước ảnh hưởng thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta, chính là đạo lý này. Thực tế nói thì bên ngoài không ảnh hưởng. Bên ngoài thật sự có thể ảnh hưởng thì chư Phật Bồ Tát đều bị ảnh hưởng mới đúng. Vì sao các ngài có thể không bị ảnh hưởng? Chúng ta bị ảnh hưởng không? Sở dĩ các ngài không bị ảnh hưởng, vì họ đã hoàn toàn thấu triệt thật tướng các pháp. Từ nhất thể khởi nhị dụng thị tam biến, đây chính là thấu đáo triệt để thật tướng các pháp. Thấu triệt rồi thì sao? Thấu triệt thì sẽ buông bỏ. Chúng ta ngày nay đã học Đại Thừa Giáo, cũng có thể nói ra được. Ở chỗ chúng ta cũng nói qua nhiều lần. Chúng ta đây không phải là chân trí tuệ. Chúng ta là nghe nói, nghe chư Phật Bồ Tát nói, chứ không phải cảnh giới của chính mình. Cho nên ngộ ở đây là giải ngộ, không phải là chứng ngộ. Chứng ngộ mới có kết quả, sẽ không bị ảnh hưởng. Bây giờ chúng ta đã biết là giải ngộ, không phải thân chứng, mà sự chứng đắc của chư Phật Bồ Tát nói ra để chúng ta nghe. Và hình như tôi cũng đã hiểu, tôi cũng có thể nói ra, nói cũng gần như chư Phật Bồ Tát, nói không sai. Nhưng chúng ta vẫn như vậy, vẫn bị ảnh hưởng. Như vậy là sao? Nếu là trước đây thì chư gia đại sư sẽ nói chúng ta chưa buông bỏ. Nếu thật sự đã buông bỏ thì chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng mà được đại tự tại. Đó mới gọi là chân ngộ. Nếu buông bỏ được gọi là chứng ngộ. Đã biết chưa buông bỏ là giải ngộ. Tính giải hành chứng, ta đang giải. Chúng ta phải thông qua hành. Hành là gì? Là trải qua việc luyện tâm. Người nào cũng đều phải tiếp xúc. Chúng ta không tiếp xúc, lỡ có người ở hoàn cảnh đó làm chướng ngại ta, thì ta sẽ không thể khai ngộ. Tiếp xúc để làm gì? Rèn luyện, trải qua việc luyện tâm. Không có trải qua rèn luyện, chúng ta làm sao có thể chứng quả? Cho nên phải hành. Hành là thật sự làm. Thật sự làm chính là thật sự tiếp nhận rèn luyện. Tiếp nhận rèn luyện của người, tiếp nhận rèn luyện của sự việc, tiếp nhận rèn luyện của vạn vật. Giống như Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học ở trong Kinh Hoa Nghiêm, tiếp nhận rèn luyện của 53 vị thiện tri thức. Chịu không được khảo nghiệm, chịu không được rèn luyện thì vẫn phải lăn lộn trong luân hồi lục đạo, không biết bao giờ mới ra khỏi được. Dù Phật pháp có thông đạt đến đâu, giảng có lưu loát đến đâu cũng vô dụng. Trước đây thầy Lý thường nói với chúng tôi, chúng ta sanh tử như thế nào vẫn là sanh tử như thế đó. Chính là nói chúng ta cũng phải lăn lộn trong lục đạo luân hồi. Trong lục đạo không có gì khác, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, vẫn làm những chuyện này. Chúng ta chưa buông bỏ. Điều này nói rõ buông bỏ được mới là công phu chân chánh. Không còn tính toán đối nhân, đối vật, đối sự. Quyết định sẽ không khởi niệm, khống chế, chiếm hữu. Điều này rất quan trọng. Quyết định sẽ không đối lập với tất cả nhân, sự, vật. Vì sao? Biến pháp giới, hư không giới với chính mình là nhất thể. Nhất thể thì làm sao đối lập? Người xưa dùng răng và lưỡi làm ví dụ. Răng và lưỡi có thể đối lập chăng? Răng cắn trúng lưỡi, làm lưỡi chảy máu, lưỡi có cần báo thù không? Nó sẽ không báo thù. Vì sao? Vì nó không đối lập. Nó là nhất thể. Hiển nhất thể, khởi nhị dụng. Nhị dụng là y chánh trang nghiêm và duyên khởi của sanh mạng vũ trụ. Nó sanh ra từ đây và trở về với nhất thể. Học Phật không có gì khác, học Phật để biết trở về với nhất thể. Thật sự đã trở về nhất thể thì gọi là thành Phật. Hôm nay chúng ta tu học Đại Thừa chính là đi trên con đường này. Ta cũng biết đích thực là chúng ta không có năng lực đoạn trừ phiền não. Cũng chính là chúng ta chịu không được khảo nghiệm. Vậy phải làm sao? Tìm Phật A-di-đà. Đây là bất đắc dĩ mới cầu Phật A-di-đà. Đến thế giới Cực Lạc tiếp nhận giáo huấn của Phật A-di-đà. Kỳ thật giáo huấn của A-di-đà Phật cũng không ra ngoài phạm vi của Đức Thế Tôn. Phật Phật Đạo Đồng. cũng không ra ngoài những phương pháp của Phật Thích Ca. Chẳng qua ưu điểm lớn nhất của thế giới cực lạc là môi trường tu học. Trong nhân sự không có người ác. Không có người ác, nhưng phải làm sao đoạn trừ phiền não tập khí? Ở thế giới Tây Phương cực lạc, mỗi ngày chúng ta có thể tùy thời đến mười phương quốc độ học tập. Quốc độ của chư Phật trong mười phương có thập pháp giới, có lục đạo. Chúng ta đi đâu để tham học và đến đâu để tiếp nhận khảo nghiệm? Sẽ có Phật lực của Phật A-di-đà gia trì chúng ta. Tàm mê thì Phật sẽ khiến chúng ta hồi đầu. Đây là tình hình tu học ở thế giới Tây Phương cực lạc. Thế giới cực lạc tu học rất đặc thù. Bản thân ta ở trước mặt Phật A-di-đà, nhưng phân thân ta thì đến tha phương thế giới tham học. Đồng thời có thể phân thân vô lượng vô biên. Đương nhiên năng lực này là Phật A-di-đà gia trì chúng ta. Kỳ thực đây là bản năng tự tánh. Có thể đồng thời phân rất nhiều thân ở một nơi, ở một thế giới. Cũng có thể đồng thời phân vô lượng thân, đồng thời ở vô lượng cõi của chư Phật. Không có một chút chướng ngại nào, gọi là sự sự vô ngại. Một mặt là học tập, một mặt là giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh bằng cách nào? Chúng ta đang học tập chính là thị hiện cho người khác thấy. Người căn tánh lợi, vừa thấy liền hiểu rõ, liền giác ngộ. Chính là đạo lý này. Đây là những gì chúng ta phải học. Học như thế nào? Nhưng phải nhất hiếu chuyên chí, trang nghiêm diệu độ. Chúng ta thường phải ghi nhớ bốn đức nhập thế của chư Phật Bồ Tát: tùy duyên cần phải học diệu dụng. Diệu dụng là không bị cảnh duyên làm phiền. Phải học oai nghi hữu tắc. Oai nghi hữu tắc là giữ quy củ. Như vậy là sao? Đây là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, làm cho chúng sanh thấy. Trong oai nghi hữu tắc, quan trọng nhất là trì giới. Phải làm cho được, phải thực hành theo đệ tử quy, thực hành theo cảm ứng thiên, và phải thực hành theo thập thiện nghiệp. Đó là oai nghi hữu tắc. Làm như vậy, để mọi người xem, người đã học Phật nhìn thấy quý vị như vậy, họ sẽ tinh tấn không giải đãi. Còn người không học Phật nhìn thấy như vậy, họ sẽ bị cảm động mà phát tâm học Phật. Tự hành trì và hóa độ người khác, dùng ngôn giáo độ tha được xếp thứ hai, còn thân giáo đứng đầu. Chư Phật Như Lai đều trước dùng thân giáo, sau dùng ngôn giáo. Khởi tâm động niệm, ngôn đàm cử chỉ của ta làm họ cảm động, họ sẽ đến thỉnh giáo chúng ta, và chúng ta giải thích cho họ. Họ phục. Còn chúng ta chỉ dùng ngôn giáo mà tự mình không làm được, họ không phục. Điều này ta không thể không biết. Đối nhân tiếp vật, nhu hòa chất trực. Điều này phải học. Nhu hòa thì phải học Bồ Tát Di Lặc. Đối đãi với tất cả chúng sanh luôn luôn hoan hỷ vui vẻ, luôn luôn thân thiết như vậy. Vì sao? Bồ Tát biết được là một thể. Trong nhu hòa này có oai nghiêm chăng? Có. Không phải nhu hòa một cách mê muội. Nhu hòa mê muội, ta cũng không thể dạy chúng sanh. Nên dạy chúng sanh như cha mẹ dạy con cái và trẻ em, ân cần và oai nghiêm đều quan trọng. Điều này có đạo lý. Như vậy mới thật sự nhu hòa chất trực. Nhưng cũng phải tùy thời, tùy người, tùy chỗ và tùy sự việc. Sự việc gì? Phải dùng phương pháp nào để giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Nên khi dùng oai tức oai nghiêm, khi nên dùng nhu tức từ tường.